humans themselves must also understand and accept it and return to heaven quality, including compassion, including benevolence, including being helpful to others. And above all, never murder your own children or help people to murder their children and kill innocent animal people or help to kill innocent animal people and even eating them. I just really pray that one day each and all of you will see that picture within yourself, how the karma works to make you suffer later on. Some suffer immediately. There are many true stories that people who kill dog people or kill animal people suffer terribly afterward and almost immediately. And some will suffer longer afterward because they may have some great merit from the former life or lives that will protect them for a certain extent or to a certain time. But afterward, they finally will have to pay for it. Because nobody has like limitless merit that's able to protect you from your bad karma.
Our first story took place in 2019 and was shared by a lay Buddhist who witnessed the heartbreaking karmic consequences faced by a couple named Tuan and Hoa.
Tôi nghe thấy tiếng gà kêu thảm thiết, một âm thanh sắc nhọn xé toạc không gian yên tĩnh. Tôi dừng lại. Bất giác nhìn sang, anh Tuấn đứng đó, tay trái nắm chặt cổ một con gà trống lông vàng óng, tay phải cầm con dao sáng loáng. Con gà giãy giụa dữ dội, đôi cánh đập loạn xạ, nhưng chẳng thể thoát ra. Chỉ trong tích tắc, lưỡi dao liên ngang, một dòng máu đỏ tươi phục ra, rơi xuống nền xi măng loang lổ. Tiếng kêu tắt lịm, nhưng điều khiến tôi lạnh người hơn cả là khuôn mặt anh. Không một chút cảm xúc, không một cái nhíu mày hay cái chớp mắt. Anh làm việc đó như một cái máy, như thể sinh mạng vừa bị anh tước đi chẳng đáng để bận tâm. Trong cơn mộng mị, tôi thấy mình đứng trước cửa hàng trái cây, nhưng không phải khung cảnh quen thuộc ban ngày. Trời tối đen như mực, không một bóng người. Bất chợt một con gà trống khổng lồ xuất hiện ngay giữa khoảng sân nhỏ. Nó to lớn gấp 10 lần những con gà bình thường, lông đỏ rực như lửa, đôi mắt tròn xoe sáng rực trong bóng tối, nhìn thẳng vào tôi. Tôi muốn chạy, nhưng chân như bị ai giữ chặt, không nhúc nhích được. Con gà không cục tác, không giãy giụa, chỉ đứng im, đôi mắt đỏ rực như xuyên thấu tâm can tôi. Rồi nó cất tiếng, không phải tiếng gà gáy, mà là giọng nói trầm trầm, rõ ràng như có một con người. Hắn sẽ trả giá bằng chính đôi chân của mình. Máu đã đổ, nợ phải trả.
After experiencing that strange prophetic dream, the lay Buddhist could only silently pray for Tuan to awaken before it was too late. But when karma has fully ripened, its consequences inevitably follow. In the winter of 2023, Tuan suffered a serious accident while on his way to deliver chicken people to a customer.
Anh Tuấn nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, đôi chân băng kín nhưng vẫn loang lổ máu đỏ thấm qua lớp vải trắng. Bác sĩ nói với tôi rằng anh bị gãy xương đùi nghiêm trọng, cuộc sống cũng tổn thương nặng. Họ đã cố gắng phẫu thuật, nhưng khả năng anh đứng dậy được gần như không còn. Anh bị liệt từ thắt lưng trở xuống, có lẽ mãi mãi.
One day, overwhelmed by guilt and remorse, Tuan expressed a desire to meet the lay Buddhist.
Chú, tôi sai rồi, anh nói, nước mắt lăn dài trên má. Tôi không nên giết chúng, không nên xem thường nhân quả. Giờ tôi tin rồi, nhưng muộn quá rồi. Đêm qua, tôi mơ thấy một người đàn ông mặc áo đen, mặt không rõ, đứng ở góc phòng. Ông ta không nói gì, chỉ tay xuống chân tôi, rồi cười. Tiếng cười đó không giống người, nó vang vọng như từ dưới đất lên. Rồi ông ta nói, đây mới chỉ là khởi đầu, máu chưa đủ, nợ chưa xong. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhưng cái lạnh từ giấc mơ ấy vẫn bám lấy tôi, như có thật. Tôi nắm tay anh, cố nói bằng giọng bình tĩnh, anh Tuấn, giờ anh đã nhận ra, vẫn chưa muộn đâu. Anh hãy thành tâm sám hối, niệm Phật cầu xin tha thứ. Những gì anh gieo, anh phải trả, nhưng lòng ăn năn có thể hóa giải phần nào. Anh lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn, chú không hiểu đâu. Tôi cảm thấy nó rồi, Cái chết không phải là hết. Tôi sợ kiếp sau còn tệ hơn bây giờ. Tôi giết bao nhiêu con gà, tôi nợ bao nhiêu mạng, làm sao trả hết được. Con vàng bị trói chặt vào gốc dừa, bốn chân quấn dây thừng, cổ siết chặt khiến nó run bần bật, như một sinh linh biết trước số phận. Đôi mắt tròn xoe của nó đỏ hoe, nhìn năm gã như gian xin, cái đuôi cụp xuống, tí đen dung dao, lưỡi thép chém phập xuống cổ con chó, máu đỏ tươi phun ra như suối, bắn vào bát sứ cũ kỹ tư lùng đang hứng, loang đỏ nền đất khô cằn. Con vàng giãy giụa, đôi mắt mở trừng trừng, ánh lên tia oán hận, như muốn khắc sâu vào tâm trí năm gã. Tí đen nâng ly, giọng ngông nghênh vang lên, như một vị vua đang tuyên chiến, cạn ly đi, anh em. Thịt chó mùng một, dí đỏ cả năm, quỷ thần gì tao cũng không sợ. Đêm ấy, cả làng giật mình vì tiếng chó chu kéo dài, não nề, vang vọng từ cánh đồng ra tận bờ sông. Không phải một con, mà như hàng chục con cùng chu, lúc gần, lúc xa, như gọi hồn trong bóng tối. Trẻ con khóc thét, người già run run lẩm bẩm kinh Phật. Tư Lùn, kẻ mồm mép nhất bọn, bắt đầu sợ hãi sau cái đêm tiếng chó chu vang khắp làng. Hắn mơ thấy con vàng, cổ rỉ máu, mắt đỏ rực, đứng trước cửa nhà, nhìn hắn chằm chằm. Đêm mùng hai, Tư Lùn không ngủ nổi. Hắn ghé mắt qua khe cửa, chết điếng khi thấy bóng chó đen to lớn, mắt đỏ như than hồng. Hắn hét lên, lao ra sân, định chạy sang nhà hàng xóm. Nhưng vừa ra khỏi ngõ, một chiếc xe ba gác từ đâu lao tới, nhanh như một cơn gió chết chóc, cán qua người hắn. Ba Mập, sau cái chết của Tư Lùn, bắt đầu mất ăn mất ngủ, như một kẻ bị bóng ma ám. Đêm mùng ba, hắn quyết định không ngủ ở nhà, chạy sang nhà người bà con tá túc ở cuối làng. Nhưng nửa đêm, tiếng chó chu vang lên ngay sát cửa sổ, như gọi tên hắn, não nề và đáng sợ. Hắn run rẩy, ôm chăn, lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào, tao xin, tao không dám nữa. Bỗng, một tiếng rắc khô khốc từ mái nhà, như cành cây gãy. Hắn lao ra sân, định chạy về nhà mẹ. Nhưng vừa ra đường, một chiếc xe tải mất lái từ đâu lao tới, cán qua người hắn. Hai rô, sau cái chết của Ba Mập, hoảng loạn tột độ. Đêm mùng bốn, tiếng chó chu vang lên từ bụi chuối sau nhà, não nề, như gọi hồn. Hắn dung dao chém vào bóng tối, nhưng dao gãy đôi, rơi xuống đất, vang tiếng khô khốc, như một lời cảnh báo từ cõi âm. Hắn chạy ra bờ sông, định trốn vào thuyền chài, nghĩ rằng nước sẽ xua đi oan hồn. Nhưng vừa bước lên cầu tre, cầu gãy, hắn ngã xuống sông, bị cánh quạt thuyền chém vào cổ. Năm Sẹo, kẻ lì lợm nhất bọn, cố tỏ ra không sợ, nhưng trong lòng hắn, nỗi sợ đã len lỏi. Đêm mùng sáu, trời mưa lất phất, Năm Sẹo quyết định rời làng, nghĩ rằng trốn đi xa sẽ thoát khỏi lời nguyền. Dưới cơn mưa lạnh, hắn nghe tiếng chu từ bụi rậm, cười khẩy, giọng đầy thách thức, chó quan hả, tao bắt mày về thịt. Hắn lần theo tiếng chu, càng đi sâu, mưa càng nặng hạt. Trước mặt là một gốc dừa to, cành lá tùm. Dưới gốc, con vàng ngồi im, lông ướt sũng, mắt đỏ rực, lưỡi thè ra nhỏ máu. Năm Sẹo chết lặng, tim đập thình thịch. Con vàng chu lên, âm thanh xé óc, vang vọng khắp khu rừng, như một lời nguyền cuối cùng. Hắn lao ra đường, định chạy về làng, nhưng một chiếc xe máy từ đâu lao tới, cán qua người hắn. Tí đen, kẻ cuối cùng còn sống, giờ đây sống trong sợ hãi tột độ. Hắn quỳ xin, giọng nghẹn ngào, như một kẻ mất hồn, cứu con sai rồi, con không dám nữa. Đêm mùng bảy, hắn quyết định đi xe ra miếu nhỏ gian sông, quỳ trước bàn thờ, thắp nhang, khấn, giọng run run, con sai rồi, con xin sám hối. Con vàng, mày tha cho tao. Trên đường về, một chiếc xe ba gác từ đâu lao tới, tông vào xe hắn. Tí đen ngã giật ra, máu chảy đầm đìa, nhưng sống sót.
Trước kia, con chưa tu hành theo sư phụ, con là ngư dân làm biển, con đã sát hại vô số chúng sinh ở dưới nước. Và thời gian lâu dài khi con vẫn còn trẻ, chỉ trên 25 tuổi, đã mắc nhiều chứng bệnh đều liên quan đến việc ăn động vật, như bệnh viêm xoang mãn tính, tim mạch, đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, chứng sợ hãi. Lúc đó con vô cùng đau đớn, con đi nhiều bác sĩ chữa trị cũng không hết. Đến một ngày, anh trai con đã tu hành theo sư phụ, khuyên con hãy bỏ nghề sát sinh, ăn thuần chay và tu hành. Nghe lời anh trai, con ăn thuần chay và đọc sách sư phụ. Rồi sau một thời gian, con được sư phụ truyền pháp vào ngày 1 tháng 11 năm 2014 và tu pháp môn Quán Âm đến nay. Bệnh tình con dần dần thuyên giảm và hết luôn. Giờ con khỏe mạnh bình thường, tình thương và trí huệ của con đều phát triển. Con xin phép kể một thể nghiệm với sư phụ. Có một lần trong lúc ngồi thiền, con bỗng thấy trên bụng con nổi lên những mụn đỏ và chúng từ từ nở to ra. Và con kinh ngạc khi thấy nhiều sinh vật từ đó chui ra như người thân mực, bạch tuộc, cá con, vân vân, rất là đau đớn. Có nhiều con lại không chịu chui ra, nên con dùng tay kéo chúng ra khỏi thân thể của con từng con một. Lúc đó, con đau nhức không thể nào tả xiết. Và khi chúng đã ra hết, con cảm thấy rất dễ chịu. Con thầm hiểu rõ là khi con theo sư phụ tu hành pháp môn Quán Âm, sư phụ đã lãnh vô số nghiệp quá khứ và còn hóa giải định nghiệp cho con mà đáng lẽ con phải trả trong nhiều kiếp. Ngài đã rút ngắn những nghiệp quả này vào trong một buổi thiền định để cơ thể con khỏe mạnh hơn và có thể tiếp tục tu hành thăng hoa. Và nhờ lực lượng của sư phụ xuyên qua thân thể con trong lúc thiền định, những chúng sinh mà con từng sát hại đã tha thứ cho con và chui ra khỏi người con. Con xin cảm ơn sư phụ nhiều lắm vì đã cứu con thoát khỏi vô minh ở thế gian này.
Tôi có một亲戚，他打了第二剂COVID-19疫苗后突然发病，他患严重的膀胱尿道炎。 看了好多个医生，都查不出是什么细菌，无法对症开药。他很痛苦，也无法上班。我打坐的时候，看到他从尿道吐出机组人的骨头及羽毛，原来是吃肉的果报。机组人回来报仇。我曾鼓起勇气向武上师电视台报告了一则新生，有一天看到播出了。 令我没有想到的是，师父在百忙之中也为我留言，非常非常温柔的爱，无法言说。对了，师父给我的话语里强调了纯素的重要性。我赶紧查找了屠宰场注册名录。令我惊讶的是，屠宰场最集中在灾害多的地方。爸爸以前是非常爱吃动物族人肉的人。 在他40岁要开始吃纯素，他非常不满意这个建议。尽管他40岁后家里生意渐渐不好，他也要每餐吃很多动物族人肉。到他68岁，人间福报用完后开始生病，他才惊觉人生不一样了。我们都劝他吃纯素，他不情愿。 但为了救命，他只好试着吃起纯素来。吃纯素让他的疗程顺利很多。
etc.
All right, that should be the answer for you that you asked me. Why does God let war happen? And why does peace take so long despite all the great leaders of the world trying hard to negotiate the warfare, the war game, to make the situation peaceful and livable again, make the world or the countries have peace and a decent life again? I do not really want to talk too much like this because you might think I want to convert you into my discipleship. No. I have told you many times, I introduced to you many other faiths, many other faith organizations, many belief systems. I have introduced them to you, what I know already. But I still feel like many of you don't understand yet, so I was trying to talk again and again, despite that I don't really like to. I would really love just to have a peaceful life, a normal life like everybody, with my normal spiritual practice until God allows me to go home. But I cannot always keep quiet, seeing people suffering in ignorance. And their ignorance is truly causing them pain and suffering in this lifetime and after in hell. And after hell, continue, maybe become a human, an animal person, and suffer again and again and again, never getting out of the cycle. All this makes me sleepless. I cry a lot. So I still try to remind you. Hopefully some people, some of you will understand and will try to return to the true human standard, a measure by all heavens and even hell. Even the Maya, if you are virtuous, you are moral, they don't dare even go near to let you see them. Not to talk about harming you or taking you to hell, no. But if any of the humans lack morals, lack virtues, even in thinking only, then they have a chance to come to you and harm you and make you become worse, worsen your defense and your willpower. Because when you are thinking or when you are doing things that are not heaven-like, that are hell-like, then you lower your vibration, your standard of worth. You will become like them, like a hell person or like a devil or like evil or like very undignified entity. You're not a heavenly being. You're not qualified to be worthy as a human even. Then when the devils see that, they know you've fallen, then they can come to you with their subordinates, torment you, or make you become worse and worse in decent moral and virtue standards. That's how they can harm you. So please, always keep your mind, keep your thoughts, your speech, and your bodily actions pure, simple, yeah? No harmful thoughts toward anybody, and above all, don't partake of any of this murderous energy from animal people, meat, then you'll be safe. You don't have to follow me. Just follow the moral rule of this world. Just do good things so that you earn more good merit. In this physical world, everything you want, you have to earn it. Even if you came from the highest heaven, once you are here, can you own it? You own it to this world that you eat their food. So you must pay. So if you do your work to earn your living, you help others, then you're not in debt. But still, if the world is full of chaos and trouble, you might have to partake in some of this collective karma. So in order to avoid all that, keep yourself clean, keep yourself morally fit. Whatever good, you do it right away. Whatever bad, avoid. And always pray to God to ask for protection, for love, for forgiveness. Then you'll be fine. You don't have to follow me or anyone. If your human standard is good, solid, then you're fine. You can be reborn again as a human and have all the merit with you so that you might become rich, famous, loved, and have peace in your family, in your life, and in your country. I hope some of you listen. Some of you who are really human, who have a soul worthy of a human. But of course there are many who will not listen because they are not human, they don't have souls. They are from the negative force or they are devils themselves. So if you see people who are like that, try to avoid them as much as you can. And if you have to be with them, pray to God, okay? Pray to heaven to protect you. All right, that's it for now. I love you all and I pray to God to be lenient with you, forgive you and bless you. Love you, and show you the way. If you come to me, of course, I'm willing to always help you, spiritually. But if you don't come, then please, take care of yourself. Pray to God all the time, whenever you can. And be a good person, help others. Not harming anyone is better. Just remember, don't harm even a worm, okay? All right? May God bless us all, forgive us all, and guide us all back to the real, true, wonderful, splendid, carefree, peaceful, blissful home. Amen. We thank you, Lord, for your generosity, your love. and your compassion for us. May you be also free, my Lord, from suffering, because humans are your children, and when they have done wrong, they go to hell, you suffer. I'm doing my best to lessen that for you, you know that. And it's much, much less now. I will continue. I don't just help humans or animal people, you know that. I'm trying also to minimize, lessen, or completely nullify your suffering. May you help me to do whatever you want me to do. My Lord, my Mapa, Mother and Father, so loving, so compassionate, so kind, so forgiving. Thank you, Mapa. For Mapa, we have to say, we thank you, my precious Mapa, most precious Mapa, most beloved Mapa, mean Mama and Papa.
Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master.